Liền sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, Ban Việt ngữ đài BBC đã nhận được một lá thư từ Việt Nam với nội dung nguyên văn như sau. Thưa chú Đỗ Văn, cháu là một người lính lái tăng của quân đội nhân dân Việt Nam. Cháu bảo dạng viết thư để xin nhờ chú giúp dùm cho một việc. Nhờ nghe đài BBC mà chúng cháu mới biết được những điều xảy ra ở các nước Đông Âu như Ba Lan, Bulgaria, Tiệp, Romania và nhất là ở Liên Xô hồi năm ngoái. Chúng cháu thấy ở những nước đó sao mà các chế độ cộng sản sụp đổ quá dễ dàng khi nhân dân biểu tình đòi giải tán đảng và nhà nước. Mà quân đội ở những nước đó chẳng làm gì hoặc có khi lại còn theo về phía nhân dân biểu tình như ở Romania và Liên Xô. Sau đó chúng cháu được học tập là Liên Xô và những nước cộng sản Đông Âu bị sụp đổ là vì họ mất cảnh giác để những phần tử phản động và tay sai đế quốc Mỹ len lỏi xâm nhập vào phá hoại. Nhưng rồi cháu và bạn bè cũng không tin lắm, cứ thắc mắc rằng quân đội của Liên Xô lớn mạnh như vậy mà đế quốc Mỹ lại có thể xâm nhập phá hoại đến nỗi theo chúng cả sao? Lại còn biết bao tai mắt nhân dân nữa. Như trong hàng ngũ quân đội nhân dân chúng cháu, ai mà ló ra tuyên truyền cho Mỹ hay Trung Quốc thì chúng cháu sẽ đập ngay. Vậy làm sao có thể tuyên truyền được? Thế rồi chúng cháu cũng lén lút hỏi nhau rằng nếu có biểu tình của nhân dân như ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà chúng cháu phải đi dẹp thì chúng cháu có bắn vào họ và hút tăng như ở Trung Quốc không? Cháu và anh em đồng đội đều lo ngại. Mong điều đó đừng bao giờ xảy ra vì chúng cháu không thể bắn vào nhân dân hay hút tăng vào họ được. Nếu lúc đó thủ trưởng và cấp chỉ huy có thúc bách lắm, thì chúng cháu nhất định chỉ bắn chết lên, để không ai trúng đạn và cho xe tăng tiến chậm để dân chúng biểu tình có thể tránh kịp. Nhưng nếu là học sinh biểu tình như ở Trung Quốc, thì chúng cháu chưa nhất trí được là sẽ hành động như thế nào. Có lẽ lúc đó anh em sẽ phải cãi cọ với nhau thôi. Mới đây chúng cháu lại được học tập là phải tuyệt đối trung thành với đảng và hiếu với nhân dân, phải sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đảng và nhà nước, phải cảnh giác trước mọi âm mưu lật đổ chính quyền vô sản của bè lũ phản động tay sai của đế quốc. Nhưng chúng cháu cứ bị dao động chao đảo là bọn đó sao mà ghê gớm đến thế được. Nếu họ là tay sai đế quốc thì nói gì nhân dân và bộ đội chúng cháu cũng không nghe đâu. Chúng cháu hiện nay cũng hoang mang chao đảo lắm. Cứ nói chống đế quốc mà rồi những người có chức có quyền hiện nay thụ hưởng như đế quốc. Họ là những người trong đảng mà nay đều có nhà cao cửa rộng, đi ô tô máy lạnh, ăn xài lãng phí, dâm mô hủ hóa đủ cả. Còn nhân dân và bộ đội chúng cháu sống thiếu thốn cơ cực lắm, chú Đỗ Văn ơi. Bây giờ những người giàu có nước ngoài kéo vào cùng với các cán bộ cấp cao chiếm hết bao nhiêu nhà cao đẹp, tổ chức buôn lậu, dập dìu ăn chơi, rượu ngon, gái đẹp. Chú cứ đọc báo Tuổi Trẻ cũng thấy là mỗi buổi tối, họ ăn chơi cả chục triệu đồng, bằng cả một gia tài mà nhiều người ao ước. Chúng cháu nghĩ đến hàng ngũ bộ đội chúng cháu đã hy sinh để bảo vệ đất nước và đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Mà nay đất nước thì người nước ngoài, nhất là người Tàu, kéo vào chiếm hết quyền lợi. Chỉ những người có chức có quyền và bọn buôn lậu móc ngoặc là sống tuyệt đối giàu sang sung sướng. Còn đại đa số nhân dân đói khổ. Ngay ở Sài Gòn mà có người phải ăn cháo với rau, đau ốm không có thuốc mà uống. Như vậy, nếu nhân dân có đòi biểu tình để đòi đổi mới, mà bảo bộ đội chúng cháu bắn súng vào họ, thì chúng cháu hạ quyết tâm là không khi nào bắn như vậy. Nếu các cấp lớn trong nhà nước và quân đội không bỏ thói tham mô, không sống tiết kiệm và trong sạch, không lo cho nhân dân thoát khỏi nghèo đói, thì làm sao bảo chúng cháu là dại dột hy sinh bảo vệ cho họ, nếu nhân dân đấu tranh đòi đổi mới và trong sạch hóa quần máy nhà nước, cho những cán bộ tham nhũng quá giàu có nghỉ việc và lấy lại bớt những tài sản quá lớn mà họ đã chiếm đoạt được. Chúng cháu chỉ xin đồng bào từ nay đừng gọi chúng cháu là bộ đội Việt Cộng nữa, vì chữ Việt Cộng trước đây là một điều tự hào, còn nay nhân dân cứ gọi là bọn Việt Cộng, tụi Việt Cộng, với sự khinh ghét là những người dối trá, tham nhũng, độc ác. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, xin giúp dùng cho một việc. Nhưng kỳ thực, người lính lái tăng trên đây có lẽ không cần phải được giúp đỡ và góp ý nữa. Anh vẫn còn có đủ tự trọng để không còn tự hào về một danh xưng vốn chỉ gợi lên dối trá, tham nhũng, độc ác. Anh vẫn còn có một lương tâm bén nhạy để phân biệt được chân giả, thiện ác. Anh vẫn còn biết rằng có tất cả, nhưng mất nhân cách là mất tất cả. Và nhất là anh vẫn còn đủ nhân tính và tình người để không hành động như một cái máy, hay tệ hơn, như một thú vật đối với người đồng loại của mình, hoặc như một kẻ thù đối với người đồng bào ruột thịt của mình. Trong một xã hội mà mới đây tiến sĩ Hà Sĩ Phu gọi là đang bị liệt khùng nhân cách, người bộ đội lễ tăng trên đây quả đáng là ngọn đuốc chiếu sáng cho những kẻ vì quyền lợi chức quyền mà bóp ngạt tiếng nói của lương tâm và chà đạp phẩm giá của người khác. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng mỗi người theo và giống hình ảnh của Chúa. Xin cho hình ảnh của Chúa luôn được sáng ngời trong lương tâm của mọi người. Và xin cho chúng con luôn có được ánh mắt trong sáng để nhận ra hình ảnh ấy nơi mỗi người.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất phôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên. Con người đẹp tươi giống hình ảnh người. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều dở dang, bao hoang mang, bao thổn thức ngập tràn. Chúa đã dừng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa. Là thế nhân, con người đâu chỉ là tấm thân, trong cuộc trần sẽ biến tan đi theo thời gian. Nhưng con người